luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đến các giải pháp góp phần hiệu quả chặn đứng tin giả, tin sai sự thật phát tán trên không gian mạng. Tiếp đó là bài cảnh báo những hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay ở Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp các ngành chức năng đã có nhiều nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng tung tin đồn, tin thất thiệt. Việc loại bỏ, chặn đứng tin đồn, tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, an ninh đầu tư, cũng là diệt trừ một loại virus độc hại phát tán trên không gian mạng, từ đó góp phần hiệu quả chặn đứng tin giả, tin sai sự thật. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, tin giả là thông tin sai sự thật được cố ý đăng tải lan truyền nhằm mục đích không chính đáng gây hiểu lầm cho người đọc, người xem, hoặc những thông tin có một phần sự thật nhưng không hoàn toàn chính xác do không được kiểm chứng xác minh hoặc bị phóng đại suy diễn, làm thay đổi bản chất sự việc. Tin giả thường được thể hiện dưới hình thức phát ngôn thù địch, tin bịa đặt bôi nhọ, kích động xúc phạm và quấy rối, chủ yếu nhằm mục đích chính trị hoặc tài chính. Việc lan truyền tin giả gây hậu quả nghiêm trọng như thao túng dư luận, gây ra sự lo lắng, sợ hãi, chia rẽ, bất hòa trong công chúng và xói mòn niềm tin vào các nguồn tin hợp pháp. Hiện tại Việt Nam có 71% người dân sử dụng mạng xã hội. Đây là môi trường cho tin giả ngày càng phát triển trong thời gian gần đây. Tin giả được lan dễ dàng qua môi trường này. Theo Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam, từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam tiếp nhận 6.398 phản ánh tin giả, trong đó có 1.832 tin có thể kiểm chứng, 952 tin phản ánh về tin xấu độc, 1.311 tin báo sai, tin không đúng nội dung phản ánh không đúng thẩm quyền xử lý, 1.226 tin báo về lừa đảo tài chính qua mạng. Trung tâm đã công bố hơn 30 website giả mạo doanh nghiệp, yêu cầu mạng xã hội nước ngoài xử lý gỡ bỏ 543 tin giả, tin xấu độc, chặn gỡ 725 tên miền cờ bạc. Theo đó, các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok là nơi phát tán nhiều nhất thông tin độc, tin giả. Do đó, muốn quản lý tốt không gian mạng thì phải đấu tranh buộc các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Ở Việt Nam, trên nền tảng YouTube có 63 triệu lượt tài khoản, nền tảng Facebook có 66,2 triệu lượt tài khoản, TikTok có hơn 49,8 triệu lượt tài khoản. Về khung pháp lý phòng chống loại tội phạm mạng này, có Bộ luật hình sự 2015, Luật An ninh mạng 2018, Nghị định số 72 năm 2013 và Nghị định số 27 năm 2018 bổ sung Nghị định số 72 về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trực tuyến, Nghị định số 70 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị định Luật Quảng cáo. Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, các biện pháp xử lý tin giả cần được thực hiện là hoàn thiện khung pháp lý để quản lý hoạt động cung cấp sử dụng, quản lý thông tin và chống tin tin giả, nâng cao khả năng giám sát không gian mạng và thẩm định, công bố tin giả, đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới như xử lý nhãn hàng, đại lý quảng cáo thực hiện quảng cáo sai sự thật, cài đặt quảng cáo vào nội dung tin giả, vi phạm pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm phòng chống tin giả của người dân và toàn xã hội. Nhưng để tin đồn không có cửa tấn công, gây ảnh hưởng tiêu cực, thì mỗi người cần phải luôn tỉnh táo trước các luận điệu sai trái bôi nhọ, kích động, không hùa theo kiểu hội chứng đám đông, nhất là khi sử dụng mạng xã hội. Việc xây dựng không gian mạng an toàn cũng cần được đẩy mạnh, mà trong đó các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường các biện pháp hữu hiệu để quản lý. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, diệt trừ virus xấu độc, virus tin đồn, không để phát tán trên không gian mạng, từ đó góp phần hiệu quả chặn đứng tin giả, tin sai sự thật. Được biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề xuất bổ sung các quy định bảo đảm an toàn an ninh mạng cho người dân khi sử dụng mạng xã hội, đó là xác thực của người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại di động, ngừng cung cấp Internet đối với tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật. Đối với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, yêu cầu phải gỡ nội dung vi phạm trong 24 giờ và gỡ ngay nếu ảnh hưởng an ninh quốc gia. Quy định và trách nhiệm của các bộ ngành địa phương tham gia quản lý không gian mạng theo ngành lĩnh vực, địa bàn theo hướng quản lý lĩnh vực gì, trong đời thực thì cũng quản lý lĩnh vực đó trên mạng. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thông tin thất thiệt, nhất là thông tin xấu độc, gây hoang mang dư luận xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm, hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật trên mạng xã hội, các đối tượng sẽ bị phạt tiền, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời gian qua, Bộ Công an triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng thông tin đồn thất thiệt. Trong đó, Bộ Công an đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện chính sách pháp luật, trọng tâm là luật an ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành, củng cố cơ sở pháp lý vững chắc để xử lý những hành vi đưa tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng, vi phạm pháp luật, đồng thời tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến thực hiện pháp luật để người dân hiểu, chấp hành pháp luật, không có các hành vi tung tin thất thiệt, thiếu kiểm chứng, xây dựng không gian mạng an toàn lành mạnh. Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng biện pháp bao gồm cả biện pháp nghiệp vụ chuyên biệt để thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ về các hành vi đưa tin thiếu kiểm chứng, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh, giáo dục, thuyết phục những đối tượng có hành vi đưa tin sai sự thật. Đồng thời, lực lượng công an kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật về hành chính và hình sự đối với những đối tượng có hành vi đưa tin thiếu kiểm chứng, ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chính đáng hợp pháp của tổ chức cá nhân, đến sự phát triển kinh tế xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh. Theo đó, với những đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh, tùy theo mức độ vi phạm pháp luật có thể xử phạt hành chính theo Điều 101 Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, hoặc xử lý hình sự tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật hình sự, hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự. Thực tế, trong thời gian qua, Bộ Công an đã xử lý khởi tố bắt giam nhiều đối tượng tung tin đồn, đưa tin giả, tin không chính xác, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức, thị trường tài chính, ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng kinh tế khó khăn đánh vào tâm lý cần tiền gấp, lòng tham của người dân, các đối tượng lừa đảo có nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến. Số vụ lừa đảo ngày càng gia tăng gần thời điểm cuối năm. Do vậy, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay và một số lưu ý với người dùng để tránh trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay cảnh báo những hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến ở Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp để yêu cầu điều tra vụ án, nhận tiền hoặc yêu cầu đóng các khoản phí nợ không xác định. Thủ đoạn của các đối tượng nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dùng để phục vụ vào mục đích xấu. Vì vậy, người dân tuyệt đối không làm theo các yêu cầu hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc qua điện thoại. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Cùng với đó, lợi dụng việc chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt ứng dụng VNEID của người dân, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo đã liên tục gọi điện, sau đó gửi đường link qua các trang mạng xã hội, yêu cầu người dân truy cập và cài đặt ứng dụng VNEID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNEID thật. Qua các chiêu trò lừa đảo này, Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng VNEID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay truy cập vào các đường link lạ trên bất kỳ một phương tiện truyền thông nào. Lực lượng công an chỉ hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử trực tiếp, hoàn toàn không hỗ trợ qua cuộc gọi hay trang mạng xã hội nào. Trường hợp có thắc mắc về ứng dụng VNEID, người dân cần liên hệ với công an khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất, hoặc qua đường dây nóng Bộ Công an hay công an nơi cư trú. Đánh vào tâm lý cần tiền gấp với thủ đoạn nhanh gọn, các đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều người dùng sập bẫy thực hiện cài đặt các ứng dụng vay tín dụng về điện thoại theo hướng dẫn mà không biết rằng bản thân đã để lộ loạt thông tin hình ảnh cá nhân từ thiết bị, đồng thời cho phép các đối tượng lừa đảo truy cập danh bạ điện thoại. Đối với các trường hợp khách vay không trả hoặc cắt liên lạc, nhân viên sẽ truy soát danh bạ, gọi điện thoại cho người thân, bạn bè để yêu cầu nhắc người vay trả nợ. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng lời lẽ thô tục để xúc phạm, đe dọa, thậm chí là ghép ảnh nạn nhân vào ảnh thờ, ảnh nhạy cảm để gửi cho người thân hoặc đăng tải lên mạng xã hội. Từ thực trạng này, Cục An toàn Thông tin đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo mang tính lôi kéo dụ dỗ. Người dân cũng được khuyến cáo tuyệt đối không tải hoặc vay tiền qua các ứng dụng di động không rõ nguồn gốc và hoạt động trái phép, không truy cập vào các đường link lạ để tránh bị lộ lọt thông tin, danh bạ và hình ảnh cá nhân trong điện thoại hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng vừa đưa ra cảnh báo thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều hội nhóm chuyên cung cấp dịch vụ làm biên lai chuyển khoản giả mạo nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dùng. Có hội nhóm có tới hàng chục nghìn thành viên. Trong các nhóm, đối tượng sử dụng tài khoản ảo để đăng bài quảng cáo về dịch vụ làm giả biên lai chuyển tiền của hàng loạt các ngân hàng khác nhau, công khai số điện thoại ghi trên bài đăng để liên hệ làm việc qua các nền tảng Zalo hay Telegram, đăng tải những sản phẩm hoàn thiện để lấy uy tín cho bản thân. Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng đề nghị mua hàng số lượng lớn. Khi giao dịch qua tài khoản ngân hàng, cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng nếu chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng, kể cả khi đối tượng đã cung cấp hình ảnh chuyển khoản thành công. Ngoài ra, người dân tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập mật khẩu ứng dụng, mã xác thực OTP, email cho bất kỳ ai, kể cả khi đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước. Gần đây, cơ quan chức năng cũng ghi nhận nhiều vụ lừa đảo với hình thức mua hàng tích điểm để nhận phần thưởng. Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, cần nâng cao cảnh giác với những cuộc gọi từ người lạ, cảnh giác với những thông tin mà đối tượng lạ cung cấp. Trường hợp cần thiết, người tiêu dùng yêu cầu đối tượng đó cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại với đối tượng là cá nhân, tên công ty, địa chỉ cụ thể, số điện thoại, mã số thuế, giấy phép đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp. Thêm một mánh khóe lừa đảo gần đây, nhiều đối tượng đã mạo danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận mời chào khách hàng mở và sử dụng thẻ tín dụng online, nhưng thực chất là lừa đảo. Các đối tượng thường liên hệ khách hàng mời mở thẻ tín dụng online, mời nâng hạn mức thẻ tín dụng, mời rút tiền từ thẻ tín dụng, mời hỗ trợ đóng phí bảo hiểm thẻ tín dụng hoặc hoàn phí tham gia bảo hiểm. Đối tượng sẽ mời kết bạn qua mạng xã hội để trao đổi trực tiếp, gửi và hối thúc khách hàng nhấn vào đường link giả mạo hoặc QR code, yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân trên trang web giả mạo mà đối tượng lập ra. Vì vậy, Cục An toàn Thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn mời chào qua mạng xã hội cũng như những đường link lạ QR code dẫn tới các trang web giả mạo. Đặc biệt, để tránh bị các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch chiếm đoạt tài sản, Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dân tuyệt đối không cung cấp mã xác thực OTP, Smart OTP cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng và cảnh giác với tin nhắn, cuộc gọi email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ. Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo từ bất cứ trang web nào, người dân có thể phản ánh về địa chỉ https://cảnhbao.khonggianmang.gov.vn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.